Xin chào tất cả các bạn thính giả. Thời tiết dạo này ở Sài Gòn vẫn tiếp tục nắng nóng như đổ lửa. Mới đầu giờ sáng thôi mà chúng ta cũng có thể thấy ánh nắng mặt trời rất là chói chang, báo hiệu một ngày không dễ chịu gì, đặc biệt đối với những anh em làm sale, những người mà văn phòng làm việc là ở ngoài đường, là ngoài chợ, là quán cà phê. Và trong những cái điều kiện thời tiết nắng nóng khó chịu như thế này, anh em hãy biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân, tránh những cái thời điểm quá nắng nóng để đi ra ngoài đường và nhớ uống nhiều nước nha các bạn. Điều kiện thời tiết là như vậy, nhưng cũng có những cái sự gay gắt, những có cái sự bức bối khủng khiếp, đặc biệt là đối với những người đang làm trong ngành B2C, đó là vấn đề xung đột giá giữa các kênh. Có thể nói xung đột giá nó là một cái câu chuyện xưa như trái đất. Từ khi con người biết bán hàng, biết cạnh tranh là đã bắt đầu có cái sự xung đột giá giữa những người bán hàng khác nhau, giữa các kênh bán hàng khác nhau. Trước đây ở Việt Nam vài chục năm về trước đó thì đã bắt đầu có cái sự xung đột giá rồi. Nhưng mà cái sự xung đột giá đó là trong nội bộ kênh GT với nhau, tức là giữa các nhà phân phối truyền thống với các nhà phân phối truyền thống. Một vài năm sau thì bắt đầu có sự xung đột giá giữa kênh GT và kênh MT, tức là xung đột giá giữa nhà phân phối truyền thống và kênh siêu thị hiện đại. Còn ngày nay, cái sự xung đột giá nó phức tạp hơn bởi vì sự xuất hiện của một nhân tố thứ ba, đó là thương mại điện tử, đó là e-com. Và cái sự xung đột giá này nó là một cái cuộc đua tam mã giữa ba yếu tố là kênh GT nhà phân phối truyền thống, kênh bán hàng hiện đại siêu thị và kênh e-com thương mại điện tử. Thế thì ở trong tập này tôi đặc biệt nhấn mạnh đến một cái sự xuất hiện của một nhân tố thứ ba, đó là e-com. Đối với e-com thì mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng nó có những cái đặc điểm, nó có những cái lợi thế mà khiến cho những người làm trong kênh GT và MT phải hết sức dè chừng. Bởi vì đối với e-com đó thì nó là một cái công cụ mà ai cũng biết, khách hàng nào cũng biết. Nếu như 100 người có điện thoại smartphone thì tôi tin rằng có lẽ cũng phải 80 hoặc 90 người sẽ cài một cái app e-com nào đó. Ví dụ như là Shopee, Tiki, Lazada, vân vân và vân vân. Đúng không ạ? Ai cũng có thể dễ dàng kiểm tra được cái giá của bất kỳ một mặt hàng nào đó ở trên e-com. Và cái giá của trên e-com đấy, nó rất là rõ ràng, nó rất là trực quan. Đúng không ạ? Nó hiện rành rành trên màn hình. Giá của một shop bán hàng trên kênh GT là 10 đồng, nhưng ở trên kênh e-com nó hiện ra là 9 đồng thì không có thể chối cãi được. Cái sự chênh lệch này nó là rõ ràng và nó sẽ ảnh hưởng tức thì tới quyết định mua hàng của khách hàng ngay tại điểm bán. Gần như chúng ta đã chốt được khách hàng, người ta chuẩn bị xuống tiền mua hàng rồi, nhưng chỉ cần một vài cú lướt ở trên màn hình thôi là ngay lập tức người ta thay đổi quyết định 180 độ. Cho nên cái ông em e-com này, mặc dù ông sinh sau đẻ muộn, ông là thằng út, nhưng mà thực ra thằng út này nó hơi bị quậy thưa các bạn. Mặc dù cái con số thống kê nó là chênh lệch nhau giữa các ngành nghề, giữa các công ty, nhưng tôi có thể lấy một cái con số làm điển hình cho sự phân bố tỷ trọng doanh số giữa các kênh. Nhìn chung, kênh GT hiện nay đang chiếm khoảng 60% tổng doanh số, kênh MT thì chiếm khoảng 30-35%, còn kênh e-com thì chiếm khoảng từ 5-10%. Đây là một cái tỷ trọng phân bố doanh số điển hình thôi, nó không nhất thiết đúng cho mọi công ty. Và nó cũng có một cái thực tế này là không có một hãng nào ở trên đời này. Tôi có nói trên đời này có nghĩa là cả Việt Nam và cả trên thế giới có thể vỗ ngực, có thể tự tin rằng không bao giờ có sự xung đột xảy ra giữa ba kênh GT, MT và e-com. Không có một hãng nào có thể tự tin nói như vậy thưa các bạn. Thế thì chúng ta là những người làm sale, đặc biệt là những người làm sale ở kênh GT và kênh MT đó, thì bây giờ chúng ta phải quan niệm như thế nào đối với cái việc xung đột giá giữa các kênh này để làm sao chúng ta cùng chung sống và cùng phát triển. Tôi nhấn mạnh cái mục tiêu của tập này nó có hai ý: làm sao để cùng chung sống và làm sao để cùng phát triển. Tại sao lại cùng chung sống? Bởi vì thưa các bạn, cho dù bạn có là ai đi chăng nữa ở trong công ty, cho dù bạn có là chủ tịch hội đồng quản trị đi chăng nữa, bạn cũng không thể nói rằng tôi reject, tôi từ chối một kênh nào đó. Nhìn chung bạn sẽ có một cái tham vọng hoặc bạn phải có một cái định hướng là bạn sẽ bán hàng đa kênh GT, MT và e-com. Bạn sẽ không bỏ qua bất kỳ một kênh nào. Cho nên bây giờ làm thế nào để ba cái yếu tố GT, MT và e-com đó phải cùng chung sống được với nhau ở trong một hệ phân phối, ở trong cùng một hệ sinh thái thì nó phải cùng nhau phát triển chứ không phải cái kênh này giết kênh kia. cùng chung sống và cùng phát triển là cái mục tiêu chúng ta đặt ra trong tập này. Cùng chung sống thì dễ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ một trong số những yêu cầu, đặc biệt là từ những người làm GTMT đó, là làm thế nào để không có xung đột. Thế thì về mặt lý thuyết mà nói, thì có một cách tuyệt đối là không có xung đột. Đó là giá bán giống hệt nhau, chương trình khuyến mại cũng giống hệt nhau, cùng cơ chế, cùng thời điểm ở mọi kênh GTMT và e-com. Đều giống hệt nhau. Ở nơi này mua 10 tặng 1 thì ở nơi khác cũng 10 tặng 1. Nơi này giảm giá 5% thì nơi khác cũng y chang như vậy. Cùng thời gian, cùng thời điểm. Nếu như chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ không có xung đột thôi. Nhưng mà thưa các bạn, cái điều đó nó chỉ có trên lý thuyết thôi. Chứ còn thực tế thì chắc chắn không có một hãng nào làm được điều này. Tại vì sao ạ, thưa các bạn? Bây giờ xét về mặt thời điểm ha. Thời điểm tức là làm cùng lúc á. Các bạn hiểu rằng khi chúng ta có một cái chiến lược thì đối với kênh e-com, để biến cái chiến lược đó thành thực tế ở ngoài thị trường thì kênh e-com làm rất nhanh. Thì trong vòng một ngày thôi, cùng lúc tất cả các sàn sẽ chạy một cái chương trình khuyến mại y chang nhau. Nhưng mà đối với kênh GT thì khác thưa các bạn. Những cái hãng làm quy củ và bài bản thì cũng phải ít nhất là chúng ta phải làm cái thông báo cho Sở Công Thương, thông báo chúng ta sẽ chạy chương trình khuyến mại như thế này. Và cái thông báo đó, cái thời gian nó đâu đó nó cũng phải 7 ngày. Chưa kể là khi mà cái chương trình nó đã được chạy rồi thì trong cùng một lúc các rao tuyến bán hàng nó khác nhau, thì không thể cùng một lúc chúng ta tiếp cận được tất cả khách hàng. Nó không như e-com là ngay lập tức tất cả mọi khách hàng truy cập vào trong shop, vào trong sàn thương mại điện tử thì đều có một cái mức giá y chang nhau. Nhưng mà GT thì không thể, đúng không ạ? Buổi sáng bạn gặp khách hàng này, buổi chiều bạn gặp khách hàng khác, ngày hôm sau bạn mới gặp được khách hàng khác. Thế như vậy là nó đã có độ trễ về mặt thời gian rồi. Nó không thể cùng lúc được. Tình hình nó sẽ còn phức tạp hơn ở kênh MT, bởi vì khi các bạn muốn chạy một chương trình khuyến mại nào đó, nhìn chung các bạn sẽ phải làm việc với siêu thị. Và cái việc đó thông thường nó phải trước từ 2 đến 3 tháng. Bạn phải được sự đồng ý của siêu thị thì bạn mới có thể chạy chương trình như vậy, đúng không ạ? Thế cho nên cái công việc đàm phán, cài đặt chương trình ấy, ở kênh siêu thị nó rất là lâu. Về mặt thời điểm ở 3 kênh như vậy mà chạy cùng lúc là một cái điều rất là khó. Cái thứ hai là đối với cơ chế, thưa các bạn. Cơ chế khuyến mại mà chúng ta yêu cầu là phải giống hệt nhau thì cũng khó luôn. Tại vì tôi lấy ví dụ thế này, ở cái kênh GT đó, cơ chế thì có thể là mua hàng tặng hàng, giảm giá, trưng bày hoặc là tích điểm, vân vân và vân vân. Và đối với kênh GT thì cái đối tượng mà các bạn làm chương trình đó, đó là các shop bán hàng chứ không phải là người tiêu dùng. Và đối với các shop bán hàng như vậy thì cái tỷ lệ khuyến mại của các bạn là 10%, nó là một cái tỷ lệ chấp nhận được, rất là ok rồi. Nhưng mà đối với kênh MT ấy, thưa các bạn, thì cái hình thức khuyến mại nó nhiều lắm. Hàng tặng hàng, giảm giá, mua sản phẩm thứ hai với giá ưu đãi, rồi các chương trình rút thăm trúng thưởng, tặng quà, mua hàng tặng hàng, on pack vân vân. Các bạn hiểu rằng các chương trình on pack thì có thể chạy được ở kênh siêu thị, chứ ở kênh GT mà on pack thì nó là một cái thứ xa xỉ. Ngay lập tức là cái hàng khuyến mại là nó sẽ được bóc ra, nó sẽ được tách ra, nó rất khó để đến được tay khách hàng. Cái hình thức mà ở kênh MT thì nó rất là đa dạng như vậy. Và nó không giống như kênh GT, cho nên chạy cùng một cơ chế nó cũng rất là khó. Tiếp theo nữa là ở kênh MT, cái đối tượng mà chúng ta khuyến mại đó, nó không phải là các shop bán hàng, nó không phải là các trung gian phân phối, mà là các đối tượng là người tiêu dùng. Thế cho nên cái tỷ lệ khuyến mại mà 10% giống kênh GT thì nó không có xi nhê gì hết. Gần như là người tiêu dùng người ta sẽ bỏ qua. Cái tỷ lệ khuyến mại ở đây nó phải từ 20-30% trở lên. Thế còn đối với kênh e-com thì cái hình thức khuyến mại nó cũng lại có những cái đặc điểm, nó có những hình thức khác hơn nữa mà GT và MT không thể áp dụng được. Ví dụ như là free ship, người tiêu dùng mua hàng đến một cái giá trị nào đó thì có thể được free ship. Đối với kênh e-com thì có thể có những cái chương trình tích điểm hoặc là chạy chương trình flash sale, hoặc là ở một số sàn bây giờ áp dụng những cái hình thức là cho trả chậm, trả sau. Hình thức này thì GT, MT cũng không thể áp dụng được. Đối với kênh e-com thì cái tỷ lệ khuyến mại 20% đến 30% thì nó là rất bình thường. Nó phải trên 50% thì mới gọi là khuyến mại sốc. À, thế cho nên là bây giờ nếu như mà nói rằng là một cơ chế khuyến mại chung cho cả ba kênh GT, MT và e-com, nó là một cái điều rất là khó. Và có một cái điều này nó rất quan trọng, chúng ta cần phải phân tích được cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó. Ở ba kênh này nó cũng khác nhau. Ở kênh GT đó, thì khi người tiêu dùng đến một cái shop thì cái sự lựa chọn của người ta có giới hạn. Một cái sản phẩm ví dụ như là mì gói đi, bạn đến kênh GT thì cái sự lựa chọn của bạn nó cũng giới hạn ở 3-4 loại nào đó. Bởi vì đối với kênh GT thì người ta có giới hạn về diện tích trưng bày, và người ta cũng có giới hạn dòng vốn của cái chủ shop đó, người ta không thể nhập hàng chục, hàng trăm thương hiệu mì gói khác nhau, đúng không ạ? Còn đối với kênh MT thì khác, kênh MT thì cái diện tích trưng bày nó rộng hơn và cái nguồn vốn của siêu thị nó cũng mạnh hơn rất là nhiều, cho nên là gần như cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó không chỉ giới hạn ở 2-3 thương hiệu được bày bán ở kênh GT, mà ở kênh MT thì có thể hàng chục thương hiệu khác nhau. Đó, cho nên cái sự lựa chọn của người ta nhiều hơn, và vì sự lựa chọn nhiều hơn như vậy cho nên là các hãng, các brand cần phải có những cái chương trình hấp dẫn hơn để thu hút khách hàng. Cái sự cạnh tranh là lớn hơn tại điểm bán ở kênh MT, đúng không ạ? Thế còn đối với kênh e-com thì cái sự lựa chọn của người tiêu dùng là không có giới hạn các bạn. Các bạn vào một cái sàn thương mại e-com bất kỳ, các bạn search chữ mì gói thôi thì các bạn có thể search ra hàng chục, hàng trăm ở trong nước về kể cả ở nước ngoài luôn. Cái sự lựa chọn của người tiêu dùng là không có giới hạn. Thế cho nên là các nhãn, các thương hiệu cũng phải rất đau đầu để làm thế nào thu hút được khách hàng vào cái gian hàng của mình. Cho nên cái chương trình khuyến mại 10-20% nó không có thu hút được khách hàng. Nó phải trên 50% nó mới gọi là sốc. Và hơn nữa ở kênh e-com đó, người tiêu dùng có một cái quyền lực vô cùng lớn. Đó là quyền lực thông qua những cái review, thông qua những cái đánh giá 1 sao, 2 sao, 3 sao, 5 sao cho các shop bán hàng. Bởi vì cái quyền lực này cho nên các shop bán hàng phải đặc biệt rất cưng chiều khách hàng. Khi chúng ta vào một shop nào đó mà chúng ta thấy lượt bán hàng rất ít, chúng ta thấy rằng là đánh giá 1 sao thì chắc chắn cái shop đó khó bán hàng, cho dù sản phẩm của bạn tốt đến mấy đi chăng nữa. Thế cho nên có những lúc là các nhãn là phải tung ra để làm sao để lấy cái review, lấy cái đánh giá, lấy cái lượt bán hàng. Và có một thực tế là đối với nhiều hãng, thưa các bạn, bán hàng ở trên e-com đó, mục tiêu là chỉ cần hòa vốn là ok rồi, không cần phải lãi. Khi bán hàng nhiều ở trên kênh e-com đó, nó có hai tác dụng. Cái tác dụng dễ thấy nhất là nó sẽ tốt cho hoạt động digital marketing. Có phải là bây giờ các bạn search Google bất kỳ một cái mặt hàng nào đó thì cái kết quả trả về đầu tiên đó là cái kết quả ở trên sàn thương mại điện tử không? Đúng không ạ? Nó có thể chưa chắc đã là cái website của nhãn hàng đâu. Chưa chắc đã là landing page mà các bạn muốn khách hàng hướng tới đâu. Mà đôi khi cái kết quả đầu tiên trả về đó là từ sàn thương mại điện tử. Đối với nhiều hãng thì người ta cũng phải rất là chú trọng cái e-com bởi vì nó tốt cho digital marketing. Và tốt cho digital marketing thì một mặt nào đó nó cũng sẽ tốt ngược lại cho kênh GT và MT. Lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là ở trên kênh e-com thì cái data khách hàng nhìn chung là nó khá là đầy đủ. Bao giờ người ta mua với giá như thế nào, người ta mua vào lúc nào và cái giỏ hàng của người ta gồm những cái thứ gì, là chúng ta có những cái data rất đầy đủ để chúng ta có những cái insight để hiểu về thói quen mua sắm của khách hàng. Đó. Và cái data đó nó sẽ rất tốt cho các hãng khi mà lập chiến lược bán hàng. Thế thì vì những cái lý do như vậy cho nên tôi chia sẻ với các bạn một lần nữa rằng giữa ba kênh là GT, MT và e-com, nếu muốn tránh xung đột bằng cách là làm giống hệt nhau thì cái cách đó hoàn toàn không thể được. Và hơn nữa, nếu như một hãng nào đó cố tình làm giống hệt nhau như vậy thì cái cách làm đó nó là tự sát, bởi vì một cách làm nó đúng trên kênh GT thì nó sẽ không đúng cho kênh MT, đúng cho kênh GT và MT nó sẽ không đúng cho kênh e-com. Thế cho nên là làm giống hệt nhau thì nó chỉ có một kênh phát triển được thôi. Mà hai kênh còn lại thì sẽ èo uột. Nó không đúng với cái tiêu chí là cùng chung sống và cùng phát triển. Làm giống hệt nhau thứ nhất là không được. Và thứ hai, một cách tự sát. Chắc chắn là phải làm khác nhau. Chắc chắn là phải làm lệch pha nhau. Nhưng mà bây giờ phải làm cách nào đây? Thì cái cách nào nó không có một đáp án chung, mà mỗi công ty sẽ có những cái thứ tự ưu tiên khác nhau giữa các kênh, ba kênh là GT, MT hay e-com, thì chắc chắn mỗi công ty sẽ có những cái thứ tự ưu tiên khác nhau. Nó phụ thuộc vào ngành hàng, nó phụ thuộc vào tỷ trọng doanh số của ba kênh, và nó cũng phụ thuộc vào cái độ mạnh của brand nữa. Thưa các bạn, tôi lấy ví dụ như những cái brand mà khá mạnh, ví dụ như là Unilever, các bạn làm Coca-Cola đi, thì người tiêu dùng người ta mua về cái brand là nhiều hơn là cái chuyện mua về giá. Thế cho nên là cho dù bất chấp cái sự chênh lệch này nọ cái khác thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng mà số lượng những cái brand mà mạnh như vậy thì nó đếm trên đầu ngón tay. Đúng không các bạn? Đại đa số chúng ta sẽ là những cái brand cỡ trung bình khá, làng nhàng. Chúng ta muốn có số là chúng ta cũng phải chiều chuộng khách hàng ở trên kênh GT, MT và e-com. Nếu như chúng ta không chiều chuộng là ngay lập tức chúng ta mất khách hàng, chúng ta mất thị trường. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải, đặc biệt những người làm kênh GT và MT, thì bây giờ chúng ta phải tư duy như thế nào trước cái sự xuất hiện của kênh e-com. Thế thì tôi phải khẳng định với các bạn là cho dù cái thằng em e-com nó xuất hiện, nó sinh sau đẻ muộn trong vòng độ khoảng 5-10 năm trở lại đây thôi, nhưng Có thể khẳng định ngay là không kênh nào giết được kênh nào, thưa các bạn. Mỗi kênh nó sẽ có một khách hàng khác nhau. Và với sự xuất hiện của thằng em e-com trong vòng 5-10 năm trở lại đây, thì hiện nay chúng ta đang diễn ra một cái quá trình ở trên thị trường, và quá trình đó chính là cái quá trình sắp xếp lại trật tự, sắp xếp lại cái vai trò vị trí của ba kênh. Kênh e-com hiện nay nó đang có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng cái tốc độ tăng trưởng đó nó không thể duy trì mãi mãi, đúng không ạ? E-com hay bất kỳ một cái gì ở trên đời này, nó không thể lúc nào cũng tăng trưởng năm sau gấp đôi năm trước được. Sẽ đến một cái thời điểm nó sẽ đạt cái điểm bão hòa. Qua cái điểm bão hòa nó sẽ đến một cái giai đoạn suy thoái. Đấy là một cái quy luật rồi, thưa các bạn. Thế cho nên là hiện nay e-com đang tăng trưởng và lấy thị phần ở một cái tỷ lệ phần trăm nào đó ở hai kênh là GTMT. Nhưng cái điều đó nó sẽ không bao giờ là mãi mãi. Nó đang là cái quá trình sắp xếp lại cái vai trò của từng kênh trong hệ thống phân phối mà thôi. Không kênh nào giết được kênh nào, thưa các bạn. Cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải nắm được. Và cái điều thứ hai, nó giải thích rằng tại sao không kênh nào giết được kênh nào, là bởi vì mỗi kênh nó có một ưu thế riêng đối với khách hàng. Và khách hàng ngày nay người ta không chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Một người vừa đi chợ truyền thống, vừa đi siêu thị mà vừa vẫn có thể online, tùy thuộc vào nhu cầu, tùy thuộc vào mặt hàng người ta mua. Thưa các bạn, đối với kênh GT, nó có một cái ưu thế, đó là ưu thế về nhanh. Là sao? Người tiêu dùng trả tiền là có ngay được hàng. Nó phù hợp với văn hóa mua sắm của số đông người Việt mình. Ở kênh GT nó còn có cái mối quan hệ giữa người mua và người bán. Tôi mua mớ rau này, tôi mua con cá này, tôi mua gói mì này, tôi mua chai nước mắm này ở một cái shop này. Bởi vì cái người bán hàng đó, người ta sởi lời, người ta chịu chiều khách. Và đối với kênh GT nó còn một cái đặc điểm ngầm ý nữa là sẽ có một cái người chịu trách nhiệm về sản phẩm với chúng ta. Nếu như cái sản phẩm đó chúng ta mua về dùng, nếu mà nó có vấn đề đó, sẽ có một ai đó đứng ra chịu trách nhiệm về sản phẩm, đổi cái sản phẩm kém chất lượng đó, lấy một cái sản phẩm mới. Chúng ta có thể ra mắng vốn được, đúng không ạ? Còn đối với kênh MT thì sao? Cái khả năng chịu trách nhiệm về sản phẩm là có, nhưng mà nó không thể tức thời, nó không thể nhanh như kênh GT được. Nó sẽ phải qua một cái quy trình, một cái form mẫu. Bạn phải giữ cái bill lại, rồi bạn phải chứng minh qua rất nhiều bước, điền form, rồi các bạn phải chờ đợi, đúng không ạ? Nhưng mà bù lại ở kênh MT thì người tiêu dùng người ta sẽ có một cái không gian mua sắm trẻ trung hơn, thoải mái hơn, với rất nhiều lựa chọn khác nhau, đúng không ạ? Còn đối với kênh e-com thì nó lại có những cái lợi thế riêng, đó là người ta có thể mua sắm mọi nơi mọi lúc. Đối với người bận rộn thì người ta có thể nửa đêm cầm điện thoại người ta cũng có thể mua hàng được. Trong lúc kênh GT và MT người ta đóng cửa rồi thì e-com các bạn vẫn có thể mua sắm được. Và ở kênh e-com cái sự lựa chọn là không giới hạn. Như khi nãy tôi đã nói ở phần đầu, bây giờ các bạn search một cái mặt hàng là ốp điện thoại thôi, đúng không? Những cái phụ kiện điện thoại thôi, thì các bạn sẽ có vô cùng nhiều các sự lựa chọn khác. Mà ở kênh GT hay là kênh MT, các bạn sẽ có một cái sự giới hạn, đúng không ạ? Đó. Ở kênh e-com sự lựa chọn là vô cùng nhiều. Và ở kênh e-com các bạn dễ so sánh về giá cả, so sánh về thời gian giao hàng, so sánh về chương trình khuyến mại, ưu đãi khác nhau, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngược lại, ở kênh e-com thì nó cũng có những cái hạn chế. Đó là sao? Các bạn sẽ phải chịu phí ship nếu như đơn hàng của bạn dưới một cái giá trị nào đó. Cái thứ hai là các bạn phải chờ đợi. Cho dù là một số sàn, một số nhãn nó có những cái chương trình ship hỏa tốc đi chăng nữa, thì cái thời gian nó cũng lâu, nó cũng không thể là ngay lập tức được, đúng không ạ? Cái cuối cùng nữa là đối với đa số tâm lý người Việt Nam mình thì cái khả năng chịu trách nhiệm về sản phẩm, khả năng bảo hành ấy, nhìn chung là không có thể bằng offline được. Thế cho nên là mỗi kênh nó có một cái đặc điểm riêng khác nhau như vậy, và tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, tùy thuộc vào cái mặt hàng mà người ta định mua mà người ta sẽ có thể lựa chọn mua sắm ở những kênh khác nhau. Cái sự ra đời của một thằng em e-com nó thêm một cái sự lựa chọn cho khách hàng. Nhưng giống như tôi nói khi nãy, đó là một người người ta có thể mua sắm ở cả ba kênh GT, MT và e-com, cho nên không cái kênh nào giết được kênh nào. Đó là điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và cái điều thứ ba là người làm sale thì chúng ta cũng nên quan sát xem ở công ty mình thì cái kênh mà mình đang làm việc nó có phải thuộc diện ưu tiên hay là không, đúng không ạ? Và tôi cho rằng cho dù thế nào đi chăng nữa thì ở kênh GT, vì cái tính chất quan trọng về số bán, cho nên ở đại đa số các công ty mà chúng ta đang làm việc thì kênh GT nó vẫn đang được ưu tiên, hoặc kênh MT cũng vẫn đang được ưu tiên, đúng không ạ? Còn nếu như giả sử rủi ro rằng cái kênh chúng ta đang bán hàng nó không thuộc diện được ưu tiên, sếp quan tâm đến e-com nhiều hơn, sếp muốn định hướng công ty sẽ phát triển mạnh kênh e-com mà lơ là những kênh khác. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta nghỉ việc ư? Chúng ta đổi sang công ty khác ư? Chúng ta đi đâu ở trong cõi đời này? Bởi vì với cái sự phát triển của e-com thì biết đâu các bạn sẽ lại gặp một công ty khác, người ta cũng vẫn đang ưu tiên e-com hơn kênh offline. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Tôi luôn tự hỏi là nếu vậy thì tại sao mình không chuyển sang kênh e-com nhỉ? Nếu chúng ta thấy rằng cả xã hội này rất nhiều công ty người ta đang chuyển sang ưu tiên ở kênh e-com, thì tại sao chúng ta lại không chuyển sang bán hàng trên kênh e-com? E-com là một cái sản phẩm sinh sau đẻ muộn, nó mới có mặt ở khoảng 5-10 năm trở lại đây thôi. Với đại đa số chúng ta thì cái mặt bằng về kiến thức và hiểu biết về kênh e-com nó không chênh nhau mấy thưa các bạn. Có thể có những người giỏi, có những người đã đi trước chúng ta một chút xíu, nhưng nếu chúng ta chịu khó, chúng ta học hỏi thì chúng ta vẫn rất có nhiều cơ hội để bắt kịp họ, đúng không ạ? Giống như bản thân tôi thưa các bạn, trước đây tôi chỉ biết một mình GT, nhưng mà dần dần về sau với sự phát triển của MT thì tôi cũng phải học kênh MT, và bây giờ tôi bán kênh MT cũng không kém gì kênh GT. Sự xuất hiện của e-com cũng làm cho cá nhân tôi phải thay đổi, tôi cũng phải chuyển sang kênh e-com. Bây giờ nếu mà nói về e-com thì tôi cũng không phải là người giỏi, tôi cũng không phải là expert trong cái chuyện này, nhưng những cái khái niệm cơ bản nhất mà một người bán hàng e-com phải hiểu thì tôi cũng có, thì tôi cũng biết. Và nếu như cuộc đời nó đưa đẩy tôi sang một cái tình huống là tôi chỉ bán hàng trên kênh e-com thôi, thì tôi tự tin rằng mình cũng có thể thích nghi được, đúng không ạ? Vậy cho nên là tôi khuyên rằng nếu như tất cả các bạn đang bán kênh GT, MT, các bạn cảm thấy bị e-com nó xâm lấn mình, cảm thấy cái công việc chúng ta bị đe dọa, thế thì tại sao các bạn không học về kênh e-com? Cái thông tin, những cái kiến thức, những cái khóa học về e-com bây giờ nó đầy rẫy, nó rất là rẻ, là cái tư duy thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và có một cái thứ tư, cái này tôi muốn nói ở bên ngoài một chút xíu, về cái hiệu ứng tâm lý thưa các bạn. Hiệu ứng tâm lý nó là thế nào? Đối với tâm lý con người mà thưa các bạn, tin xấu thì nó lan rất nhanh và gây ấn tượng mạnh, còn tin tốt thì nó lâu lắm. Đối với kênh e-com đó, bất kỳ ai có smartphone là người ta cũng có thể biết được ngay cái mặt hàng mà mình đang bán đó, ở kênh offline là giá thế này, nhưng trên kênh online thì nó chỉ có giá thế kia. Nó rất là rõ ràng, nó rất là trực quan, nó đập vào mắt mình như cái hình ảnh vụ tai nạn giao thông đó. Chúng ta thấy rằng là thôi chết rồi, nguy hiểm rồi, trời sụp rồi. Đấy là cái hiệu ứng tâm lý đó. Mà cái hiệu ứng tâm lý đấy nó tác động ngay vào cái cảm xúc của mình, nhưng đôi khi cái cảm xúc của chúng ta lên ngôi thì lý trí của chúng ta nó sẽ không còn nhiều tiếng nói nữa thưa các bạn. Chúng ta sẽ không để ý được rằng là cái kênh online đó, kênh e-com đó, đó chỉ là một chương trình flash sale trong vòng một ngày. Chúng ta cũng đâu có thể biết được rằng là cái chương trình đó là cái chương trình có thể là thanh lý hàng tồn, hàng đát xa của một nhãn hàng nào đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng đâu có thể biết được rằng cái mục tiêu của chương trình đó là để lấy review, để lấy đánh giá, để lấy lượt mua của kênh e-com. Cái cảm xúc của chúng ta nó quá mạnh, nó lấn át cái lý trí của chúng ta để chúng ta hiểu rằng là tại thời điểm hiện nay, chỉ ít là tại thời điểm hiện nay như các bạn, cho dù e-com các bạn có đang làm gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ đang tác động tới 5-10% tỷ trọng doanh số mà thôi. GT nó vẫn quan trọng hơn, MT nó vẫn quan trọng hơn. Nếu như chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta hãy thay đổi chính mình, thay đổi cái quan niệm, thay đổi cái tư duy của mình để có thể sống chung và cùng phát triển với những yếu tố khác ở bên ngoài thưa các bạn. Chúng ta không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh đâu. Cho dù chúng ta có phản đối, chúng ta có bức xúc, chúng ta có chuyển công ty này, công ty khác đi chăng nữa, thì cuối cùng chúng ta vẫn đang ở trong một cái vòm trời, một cái gầm trời về bán hàng, về thời đại ngày nay. Chúng ta không có thể nào thoát khỏi cái điều đó được. Chúng ta không có thể nào quay ngược bánh xe thời gian để trở về cái thời mà chưa có e-com được cả. Thưa các bạn, thế cho nên chúng ta cái cách tốt nhất, tìm ra cách tư duy đúng để có thể cùng chung sống và cùng phát triển với thằng em e-com. Thưa các bạn, trong những cái giai đoạn này, thời tiết bên ngoài đã nắng nóng rồi, thì tôi hy vọng rằng cái chia sẻ của tôi cũng sẽ giúp cho cái tâm lý bên trong của các bạn cũng sẽ dịu bớt lại, cũng bớt gay gắt, bớt nắng nóng, đúng không ạ? Bên ngoài nóng, bên trong cũng nóng nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cháy mất, thưa các bạn. Rồi tập này đến đây cũng dài rồi. Tới đây tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Chuyện Đời Sale, sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.